Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kiểm tra công vụ tại Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên.
Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.
Tiếp nhận trên 35 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012.
Trao giải cuộc thi viết Tôi và Thái Nguyên.
Ngành công thương tích cực xây dựng chính quyền số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kiểm tra công vụ tại Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Phóng viên Thùy Linh thông tin.
Tại các nơi đến kiểm tra, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên và phường Trương Vương đã báo cáo nhanh với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội, vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn. Theo đó, thì hiện nay thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, phường Túc Duyên và phường Trương Vương đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực truy vết các F1, F2 ra khỏi cộng đồng và đưa đi cách ly tập trung. Thành lập các tổ đội phòng chống dịch bệnh tại các tổ dân phố, tuyên truyền và khuyến cáo người dân tiếp tục tự giác nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh và khai báo y tế. Phát biểu chỉ đạo tại các nơi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tại thành phố Thái Nguyên, dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và khó lường. Đặc biệt, tình hình di biến động dân cư lớn, vì vậy các địa phương không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của những người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong việc rà soát, theo dõi, giám sát các trường hợp trở về từ các địa phương khác trong cả nước và những trường hợp là F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế theo quy định. Năng động, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương và cam kết quyết tâm bảo vệ vùng xanh của mình. Đối với công tác công vụ tại các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan cần nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc và triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị quán triệt nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Ngay sau khi kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kiểm tra công vụ tại Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã đi kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ và động viên với cán bộ y tế, đồng thời lưu ý với các đơn vị địa phương khi tổ chức xét nghiệm cho người dân cần phải đặt vấn đề an toàn dịch bệnh lên hàng đầu và khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định 5K của Bộ Y tế.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, ngày 5 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự và chung vui cùng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự tại xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương. Xóm Mỏ Gà với 178 hộ, hơn 700 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, bà con nhân dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 100% hộ dân đã có nhà xây kiên cố, 100% được sử dụng điện sinh hoạt, nước hợp vệ sinh, xóm không còn hộ nghèo. Năm 2021, khu dân cư xóm tiếp tục giữ vững tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Chung vui động viên bà con nhân dân trong ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng quà lưu niệm và 10 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Các phần quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo địa phương cũng được trao cho nhân dân trong xóm. Trong ngày hội đại đoàn kết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ đã được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên khích lệ nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống cộng đồng, mọi người, mọi nhà đều ấm no, hạnh phúc.
Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Chợ Chu, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban công tác mặt trận và nhân dân khu dân cư Chợ Chu trong những năm qua đã tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động. Đồng thời, đồng chí mong muốn cán bộ nhân dân trong khu dân cư Chợ Chu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, lan tỏa những thông tin tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, địa phương cần phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng nhằm rà soát phát hiện người từ vùng dịch về để có hướng cách ly, theo dõi theo quy định. Tổ dân phố Chợ Chu có hơn 200 hộ với hơn 700 nhân khẩu, 7 dân tộc anh em, ngành nghề chính của người dân là kinh doanh và lao động tự do. Thời gian qua, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết tích cực lao động sản xuất giúp nhau vươn lên. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 7 hộ, chiếm 3,46%. Toàn tổ có 197 trên 202 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 97,5%. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao quà lưu niệm cho khu dân cư, tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách và các hộ dân tiêu biểu. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Định Hóa, thị trấn Chợ Chu cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa cho khu dân cư Chợ Chu.
Ngày 5 tháng 11, đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã dự buổi tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi tiếp nhận, Giáo sứ Thái Nguyên đã ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 82 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong ngày 5 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Dự và chủ trì tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. Tham gia hội nghị có đại diện Liên minh hợp tác xã, đại diện một số sở ngành liên quan, các thành viên trong ban chỉ đạo, đại diện một số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiêu biểu. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 9 huyện thành thị trong tỉnh, phóng viên Bá Hoàng đưa tin.
Triển khai hiệu quả luật hợp tác xã năm 2012, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định khác của Trung ương, các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chương trình phối hợp với các sở ban ngành về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020, giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Qua đó, đến năm 2021, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là trên 192 tỷ đồng. Các chương trình chính sách như đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Từ năm 2013 đến nay, đã có 442 hợp tác xã được thành lập mới, 121 hợp tác xã giải thể. Hiện tổng số hợp tác xã trong toàn tỉnh là 630 hợp tác xã với trên 42.500 thành viên, có 4 liên hiệp hợp tác xã. Hầu hết các hợp tác xã được thành lập sau khi luật hợp tác xã năm 2012 hoạt động khá tốt, giải quyết được việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động. Các hợp tác xã trên địa bàn đã tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trong 2 năm 2019-2020, có 56 trên 74 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao là của các hợp tác xã. Hai hợp tác xã có sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Tại hội nghị, đại diện một số sở ngành địa phương hợp tác xã đã phát biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến về thực trạng, giải pháp, triển khai chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, qua quá trình triển khai luật hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, các loại hình kinh tế tập thể phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, ngành nghề. Nhiều hợp tác xã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế hộ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, quy mô hợp tác xã còn nhỏ, chưa năng động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, trình độ năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo hợp tác xã còn hạn chế. Để tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, đánh giá lại hoạt động của toàn bộ hợp tác xã theo địa bàn, ngành quản lý, đôn đốc hướng dẫn giải thể các hợp tác xã không hoạt động, tiếp tục tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định hiện hành, xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của tỉnh, phát huy vai trò của các thành viên trong Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể hợp tác xã tại địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012.
Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11, 1831, mùng 4 tháng 11, 2021.
Ngày 4 tháng 11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Tôi và Thái Nguyên. Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Đến dự và trao giải cuộc thi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, thu hút gần 100 tác giả ở Thái Nguyên và 15 tỉnh thành khác trên cả nước tham gia dự thi. Đối tượng dự thi là những cựu binh, công nhân, giáo viên, người nội trợ, công chức, học sinh, sinh viên ở nhiều thế hệ, viết về Thái Nguyên bằng câu chuyện thật thà và cảm xúc tự nhiên, dung dị. Từ những miền ký ức của những người cao tuổi đến các tác giả trẻ với những gam màu tươi sáng, tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một Thái Nguyên đổi mới và phát triển. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải tư, 6 tặng thưởng của ban tổ chức, gồm 5 tặng thưởng cá nhân và 1 tặng thưởng tập thể. 1 giải thưởng bài dự thi được yêu thích nhất, tổng giá trị các giải thưởng là trên 39 triệu đồng.
Thưa quý khán giả, gần 2 thế kỷ đã trôi qua với biết bao biến cố thăng trầm, mặc cho sự nghiệt ngã của thiên tai, địch họa, nhưng trên mảnh đất Thái Nguyên thân yêu của chúng ta vẫn tồn tại lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật, nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hóa gắn liền với thời kỳ tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 4 tháng 11 năm 1831. Chúng tôi xin được giới thiệu một số cổ vật quý có giá trị được ra đời dưới triều nhà Nguyễn, hiện vẫn được bảo tồn lưu giữ ở các địa phương trong tỉnh.
Chuông đồng chùa Úc Kỳ, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, cao 1,2 mét, nặng 100 kg, dáng chuông khum thanh thoát. Chuông đúc vào năm Minh Mạng thứ 2 năm 1831. Đây là một trong 5 quả chuông được ra đời thời Minh Mạng 1820-1840 ở tỉnh Thái Nguyên, gồm chuông ở chùa Sơn Dược, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ năm 1828. Chuông chùa Nghênh Phúc, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên năm 1830, chuông chùa Đồng Mỗ năm 1831 và chuông chùa Huống, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên năm 1838.
Bia đá chùa Bản Đạt, xã Bản Đạt, huyện Phú Bình, bia cao 75cm, rộng 45cm, dày 15cm. Chắn bia hình bán cung khắc nổi hình con rơi trong lá đề, mũi nở, mắt lồi, dưới miệng có chữ thọ, cánh xoãi trong tư thế đang bay lượn rất sinh động. Diềm của bia được khuôn thành hình để trơn, không trang trí hoa văn. Đây là tấm có họa tiết trang trí hiếm gặp. Bia có hai mặt khắc chữ. Bia được lập vào năm Minh Mạng thứ 12 năm 1831.
Bia đá chùa Lũ Yên ở xã Đào Xá, huyện Phú Bình. Tại khu vực chùa còn 10 tấm bia đá cổ và một khánh đá cổ thuộc loại lớn. Trong đó có 3 tấm bia được lập dưới thời vua Minh Mạng thứ 11 năm 1830. Bia thứ nhất mang tên Hậu Phật Bi Ký, Lũ Yên xã Vạn Cổ Lưu Phương, tức là bài ký bầu hậu Phật của xã Lũ Yên, vạn năm còn lưu danh tiếng thơm. Văn bia lập ngày 12 tháng 1, Hoàng Triều Minh Mạng thứ 11, tức là năm 1830. Bia thứ hai khắc hai mặt có tiêu đề Hậu Thần Bi Ký, tức là bài ký bầu hậu thần. Lập bia vào ngày 18 tháng 12 năm Minh Mạng thứ 12, tức là năm 1831. Bia thứ ba hình thức cũng giống như các tấm bia nói trên, mang tiêu đề Lũ Yên xã Hậu Phật Bi Ký. Bia lập vào ngày 22 tháng 12 triều Minh Mạng thứ 12 năm 1831.
Chuông chùa Nghênh Phúc, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên. Chùa Nghênh Phúc được xây dựng thời điểm nào chưa rõ. Chùa còn một số hiện vật như quả chuông cổ, cột đá, chó đá, tượng Phật. Trong đó thì đáng chú ý có quả chuông bằng đồng được đúc vào năm Minh Mệnh thứ 11 năm 1830. Chuông cao 90cm, không kẻ quai, chu vi 55cm. Thân chuông được chia làm 4 ô, các ô đều được khắc chữ Hán. Hoa văn trang trí trên thân chuông chủ yếu là đôi rồng đấu lưng tạo thành quai chuông.
Bia đá và chuông đồng chùa Sơn Dược ở xã Bình Thuận, huyện Đại Từ. Chùa còn hai tấm bia đá lớn cao 80cm, rộng 75cm, dày 20cm, có tên Đồng Trung Bi Ký. tức là bài ký ghi công đức đúc chuông đồng chùa. Mỗi bia đều khắc hai mặt với khoảng 2.000 chữ Hán Nôm, niên đại Minh Mạng năm thứ 10, tức là năm 1829. Ngoài ra, chùa còn có một cây hương đá ghi công đức các thiện nam tín nữ công đức vào chùa, niên đại Minh Mạng năm thứ 19, năm 1840, và một bia đá kích thước cao 70cm, rộng 45cm, mang tên Hậu Phật Bi Ký, bia mờ không rõ niên đại.
Chuông chùa và đèn đồng mỗ thuộc xóm Soi, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Chuông đồng của chùa thuộc loại lớn được đúc vào thời Minh Mệnh thứ 12 năm 1831 sau bị thất lạc. Nay mới tìm thấy tại chùa Sa La, thành phố Hà Đông. Đáng lưu ý là chùa đồng mỗ nằm trong địa phận thành phố Thái Nguyên. Qua nghiên cứu của tiến sĩ sử học Hoàng Ngọc La, quý thính giả có thể hình dung về khu vực này cách chúng ta vài thế kỷ trước.
Thành Thái Nguyên cổ và sau đó nó còn tồn tại mãi đến cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Thì ra đây là một cái thành mà nhằm bảo vệ cái bộ máy thống trị của quan lại trong tỉnh. Nhưng mà với nhân dân ấy, thì thành Thái Nguyên, nhất là vùng ngoại thành, trong thành cũng có và vùng ngoại thành là đông hơn. Nơi sinh hoạt khá sầm uất của các cái tầng lớp nhân dân là sinh sống quanh cái vùng thành Thái Nguyên là rất đông đảo. Bến Đồng Mỗ, gọi tắt là Bến Mỗ. Bến Đồng Mỗ là một trong những cái bến mà có rất lâu đời. Có thể nói là khi đó, ở đó là một cái nơi mà có thể nói là trên bến dưới thuyền tấp nập. Buôn bán khá sầm uất, tạo nên cái sự giao lưu kinh tế hàng hóa giữa vùng xuôi và vùng ngược. Đó không chỉ là cái nơi về giao lưu về kinh tế, mà còn là nơi giao lưu hội tụ về văn hóa.
Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của những cổ vật có giá trị nêu trên là trách nhiệm chung của hậu thế, để lịch sử Thái Nguyên mãi mãi trường tồn trong dòng chảy lịch sử của đất nước.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu Osung ở khu công nghiệp Điềm Thụy thuộc xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên có gần 300 công nhân vừa được cơ quan chức năng quyết định phong tỏa tạm thời do có liên quan đến lịch trình di chuyển của một F0 tại thành phố Thái Nguyên để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp F0 vừa được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong sáng ngày 5 tháng 11, trú tại xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, từng đến công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu Osung làm việc. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân viên của công ty.
Trong ngày 5 tháng 11, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn 5 phường là Tân Thịnh, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Quang Trung và Tích Lương. Đây là những địa phương có ghi nhận dịch tễ hoặc yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh F0 đã được ghi nhận. Các điểm lấy mẫu xét nghiệm được tổ chức tại các trạm y tế, nhà văn hóa, các tổ dân phố, trường học trên địa bàn. Việc bố trí đảm bảo giãn cách, phân luồng, sàng lọc được thực hiện theo đúng quy định. Trước đó, ngay trong chiều tối và đêm 4 tháng 11, lực lượng y tế đã phối hợp với hai địa phương là Trung Thành và Phú Xá lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân nhằm nỗ lực thần tốc khoanh vùng dịch tễ, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để kiểm soát dịch bệnh.
Trung tâm Y tế huyện Phú Bình và trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn cũng đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho những đối tượng có nguy cơ cao. Theo đó, thì nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao bao gồm tiểu thương tại các chợ, nhân viên các siêu thị và cửa hàng, công nhân, những người sống trong các khu nhà trọ, đã được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Chỉ trong chiều ngày 4 tháng 11, trên 400 người đã được lấy mẫu và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Dự kiến công tác lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho nhóm đối tượng này sẽ được huyện Phú Bình thực hiện đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021. Trước đó, thì cán bộ nhân viên trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn của huyện Phú Bình đã được tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ vật tư, quần áo, phòng dịch, dụng cụ test nhanh để việc lấy mẫu đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch.
Ngày 5 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 5438 về việc tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19. Chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, phòng ngừa tai nạn lao động, kết hợp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan dự báo tình hình an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, chủ động kịp thời tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, đêm và sáng sớm trời rét.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 11, huyện Phú Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên Xung Phong lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, Hội Cựu Chiến binh Thanh niên Xung Phong của huyện Phú Bình có trên 370 hội viên tham gia sinh hoạt tại 19 cơ sở cấp xã. Hội đã phối hợp với các cấp ngành liên quan, lập hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần cho 13 hội viên và đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng cho 4 hội viên theo đúng quy định. Đề nghị tặng kỷ niệm chương cho 41 thanh niên xung phong, ủng hộ và trao quà cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tổng giá trị gần 130 triệu đồng. Phối hợp xây dựng và sửa chữa 13 ngôi nhà cho các đối tượng cựu thanh niên xung phong với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung Phong huyện Phú Bình khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đủ cơ cấu thành phần theo quy định.
Sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn mới huyện Đồng Hỷ đã có sự thay đổi rõ nét. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, kinh tế phát triển khá, hình thành các vùng sản xuất tập trung, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 11 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó một xã đạt nông thôn mới nâng cao là xã Minh Lập, hai xã chưa về đích nông thôn mới là Tân Long và Văn Lăng cũng đã đạt từ 13 đến 15 tiêu chí. Đối chiếu với tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay Đồng Hỷ đã đạt 2 trên 9 tiêu chí. Phát huy những thành tựu đạt được của hoạt động xây dựng nông thôn mới 10 năm qua, Đồng Hỷ đang tiếp tục nỗ lực hướng tới những thành tựu mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Hà, trưởng phòng nông nghiệp huyện Đồng Hỷ nhấn mạnh.
Huyện cũng đã xác định các cái nhiệm vụ và các cái giải pháp cụ thể, và cái nhiệm vụ quan trọng đó là cái việc bố trí các cái nguồn lực. Ngoài cái việc mà huy động nguồn lực thì huyện Đồng Hỷ cũng xác định là tuyên truyền vận động người dân hiến đất. Đây cũng là một trong những cái nội dung rất quan trọng để xây dựng các cái nhà văn hóa, rồi các cái khu thể thao, khu vui chơi cộng đồng của dân cư.
Thưa quý thính giả, năm 2020, Sở Công Thương là đơn vị dẫn đầu về kết quả chỉ số cải cách hành chính của 19 sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là đơn vị triển khai có hiệu quả dịch vụ công mức độ 4, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số của tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Phi Hùng.
Là doanh nghiệp sở hữu hệ thống hai siêu thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4 tại Sở Công Thương đã giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều trong công việc. Ông Dương Thế Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Aloha Thái Nguyên cho biết về sự thuận tiện nhanh chóng trong triển khai công việc.
Sau khi là gửi các cái văn bản online thì sau chậm nhất là khoảng 2 tiếng thì chúng tôi nhận được cái phản hồi về việc là hồ sơ đã đúng, đã đủ chưa và nếu có cái gì cần bổ sung thì sẽ cho bổ sung. Thế và đến ngày trả kết quả thì cũng nhận được cái kết quả trả online rất là đúng theo cái quy định.
Từ khi có sự thay đổi các quy định trong lĩnh vực liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Sở Công Thương đã hướng dẫn Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Thái Nguyên triển khai công tác quản lý, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính cũng được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Ông Vũ Xuân Trình, Phó Giám đốc Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Thái Nguyên nhận xét về tiến độ làm việc tại Sở Công Thương Thái Nguyên.
Về các chế độ giải quyết hồ sơ, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã có những cải cách rất là rõ rệt. Bộ phận chuyên môn đều hướng dẫn rất là chi tiết, tỉ mỉ các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ pháp lý đến vật liệu nổ công nghiệp luôn được đảm bảo đầy đủ, tinh gọn và danh mục hồ sơ luôn được rõ ràng.
Trong 8 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện được công bố trên Cổng Dịch vụ Công tỉnh Thái Nguyên, tiếp nhận hơn 9.200 hồ sơ, xử lý 95% hồ sơ đúng hạn, 5% hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn quy định, không có hồ sơ quá hạn. Trong đó, hồ sơ đã được giải quyết ở mức độ 4, đạt tỷ lệ 78,23%, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Bà Nguyễn Thu Huyền, Chánh Văn phòng Sở Công Thương Thái Nguyên nhấn mạnh về việc thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị.
Sở Công Thương đã gắn thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, đồng thời thường xuyên ra soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cũng như là đề nghị cắt giảm các điều kiện và thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia thủ tục hành chính, đặc biệt là khi giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương, nhất là việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp, đã góp phần xây dựng chính quyền số của tỉnh Thái Nguyên hoạt động hiệu quả, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư kinh doanh hướng tới phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự phát trên tần số 106,5 MHz FM của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kiểm tra công vụ tại Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên, Ủy ban nhân dân phường Trưng Vương. Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương. Tiếp nhận trên 35 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Trao giải cuộc thi viết Tôi và Thái Nguyên. Ngành công thương tích cực xây dựng chính quyền số. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết.
Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập viên Trịnh Phương, phát thanh viên Hoàng Tú, kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.